Sử thượng tối cường tông chủ, chương 221, ta, sai rồi, góc truyện audio.com, căn cứ vào trình độ ngũ tạng trong cơ thể bị hao tổn mà xem, nếu mình liên tục chịu đến 5 lần công kích trình độ này, coi như là thân thể mình có mạnh hơn nữa, thì ngũ tạng cũng sẽ bị đánh nát. Diệp Thần đương nhiên biết cơ thể của chính mình cũng không phải là vô địch, vì lẽ đó xưa nay hắn chưa bao giờ tự đại tự cho thân thể của mình vô địch nắm giữ thân thể bất tử cả. Diệp Thần sau khi bình tĩnh phân tích cơ thể của chính mình, liền biết tuy rằng cường độ cơ thể của hắn rất mạnh, khả năng là đã vượt qua tu sĩ nguyên thần cảnh giới phổ thông. Thế nhưng hắn vẫn là xa hoàn toàn không phải là đối thủ của nguyên thần cảnh giới, đây căn bản không thể nào đánh đồng với nhau được. Bởi vì tu sĩ nguyên thần cảnh giới có vô số phương pháp có thể bỏ qua thân thể của Diệp Thần mà trực tiếp đem Diệp Thần đánh chết. Tỉ như một chiêu trảm hồn thuật của Diệp Thần kia thì tu sĩ nguyên thần cảnh giới hầu như mỗi người đều sẽ có, nói đơn giản chính là dùng nguyên thần phát động công kích trực tiếp công kích vào thần thức linh hồn của tu sĩ. Diệp Thần liếc mắt nhìn thân thể nổ tung của cô Phi Viêm, đâu đâu cũng là bọt máu cùng thịt nát, khiến cho người ta không khỏi buồn nôn. Nhìn thấy những hình ảnh này, coi như là Diệp Thần thì trên mặt cũng là lộ ra một tia căm ghét. Có điều Diệp Thần cũng không có lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì cô Phi Viêm dù sao cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cho nên trên người tự nhiên cũng là có không ít bảo vật. Giới chỉ trên người hắn, ở dưới loại cường độ nổ tung này, đã triệt để hóa thành cho rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, vì vậy hắn cũng không có tìm kiếm giới chỉ của cô Phi Viêm, mà là trực tiếp nhìn xem còn món đồ nào không có bị hủy diệt hay không. Vụ nổ có thể so với một đòn của tu sĩ nguyên thần cảnh giới, coi như là hạ phẩm cùng trung phẩm linh khí cũng sẽ bị nổ tung, chỉ có thượng phẩm linh khí cùng đồ vật càng mạnh hơn, mới có thể may mắn còn sót lại. Cho tới công pháp võ kỹ, vậy thì càng không cần nghĩ tới nữa. Tuyệt đối là hủy hoại trong một chiêu này rồi, trừ phi là công pháp dùng một ít đồ vật có tính chất có thể so với thượng phẩm linh khí đến ghi chép. Diệp Thần sau khi cẩn thận tìm kiếm, liền phát hiện ra ngoại trừ thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí mà cô Phi Viêm trước đó sử dụng ra, thì căn bản cũng không còn bất cứ một thứ gì. Cô Phi Viêm này tốt xấu gì thì cũng là hóa thần hậu kỳ, vậy mà lại nghèo như vậy. Diệp Thần nhíu mày lên, trên thực tế Diệp Thần căn bản cũng không có nghĩ tới, không phải là cô Phi Viêm nghèo, mà là chính hắn quá giàu có. Dưới tình huống bình thường tới mà nói, hóa thần cảnh rất khó có được đạo khí, trừ phi là bối cảnh thâm hậu, hoặc chính là phúc nguyên thâm hậu giả, nói trắng ra chính là người có số may mắn. Mà Diệp Thần, là ở thông thần cảnh giới liền đã nắm giữ thượng phẩm đạo khí, thậm chí còn có cả thánh binh cùng đế binh trên người, chuyện này căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Nếu như nói thanh đồng bảo tọa có chỗ vô ích, không thể xem như là thánh binh hoặc là đế binh được. Thì bên trong giới chỉ của Diệp Thần vẫn còn có một thanh thánh binh hàng thật giá thật thông thiên ấn. Mấy ngày nay gần đây, Diệp Thần mỗi ngày đều dùng tinh huyết của chính mình thai nghén thông thiên ấn này, chỉ cần sau 7-7-49 ngày, cái thông thiên ấn này sẽ hình thành khí linh chân chính trở thành đế binh. Đồng thời còn, góc truyện audio.com, trực tiếp nhận Diệp Thần làm chủ, nói Diệp Thần là tu sĩ thông thần cảnh giới giàu có nhất này kỳ thực cũng không có khuếch đại chút nào. Phỏng chừng trên người cô Phi Viêm cũng có rất nhiều linh thạch, đáng tiếc là ở dưới loại nổ tung này. Linh thạch cũng không có cách nào tồn tại được, Diệp Thần cảm giác được linh khí chung quanh đây so với những nơi khác thì nồng nặc hơn vô số lần, rất rõ ràng là thân thể cô Phi Viêm sau khi nổ tung. Những viên linh thạch kia cũng đã bị đánh thành cho bụi, hóa thành linh khí tinh khiết nhất. Cảm thụ được chu vi xung quanh linh khí nồng nặc như vậy, trong ánh mắt Diệp Thần liền lóe sáng lên, sau đó hắn nhanh chóng hướng về bên trong cung điện chạy đi. 9 đệ tử Thiên Linh Tông đáng thương vẫn còn ở trong đó, Diệp Thần vẫn luôn nhớ không có quên. Đi tới trước 9 cái lu lớn, nhìn tên đệ tử bên trong 9 cái lu lớn kia. Trên mặt Diệp Thần liền không khỏi lộ ra một tia bi thống. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì chính mình, những đệ tử này làm sao có khả năng sẽ rơi vào kết quả thống khổ như vậy. Không nói những cái khác, thân là nhất tông chi chủ, Diệp Thần lại để cho đệ tử của chính mình gặp phải dằn vặt cùng oan ức như vậy, chỉ có thể nói là Diệp Thần người tông chủ này vô năng. Diệp Thần đi tới trước mặt cái lu lớn thứ nhất, nhìn tên đệ tử Thiên Linh Tông bên trong vại bị tước thành nhân côn. Tên đệ tử này từ vị trí vai bị chém xuống 2 cánh tay, còn bắp đùi là từ vị trí bên trên đầu gối bị chém xuống, bây giờ hắn đang nằm ở bên trong cái lu lớn thoi thóp, đã không thể nào mở mắt ra được nữa, chỉ có một tia khí tức yếu ớt chảy ra. Nhìn tình cảnh này, khóe mắt Diệp Thần nhất thời cảm giác đau xót, nước mắt không nhịn được liền chảy xuống. Những đệ tử này, tất cả đều là đệ tử của Thiên Linh Tông hắn, đều là đối với hắn người tông chủ này tin cậy cực kỳ. Diệp Thần còn nhớ rõ, thời điểm khi chính mình tuyên bố muốn giải tán tông môn, những đệ tử kia đều là rít gào thà chết chứ không chịu khuất phục, không cam lòng muốn cùng Tử Vận Tông chống lại, chết cũng sẽ không có bỏ rơi Thiên Linh Tông. Nhưng mà chính hắn thân là tông chủ lại ngay lập tức từ bỏ Thiên Linh Tông, đồng thời còn hại những đệ tử này rơi xuống mức độ thê thảm như thế. Xin lỗi, Diệp Thần luôn luôn lãnh khóc vô tình, giờ khắc này nói chuyện đã có chút khóc không thành tiếng, hàm răng đều đang run rẩy cắn vào nhau. Xin lỗi, Diệp Thần không tự chủ được mà lặp lại từ này, cảm giác nội tâm mình có chút thống khổ như bị xé rách, hắn thật sự là có lỗi rất lớn với những đệ tử Thiên Linh Tông này. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần mới biết là mình vô năng cỡ nào, nghĩ đến chính mình trước đó còn vì đạt được thành tựu còn con mà đã đắc chí, Diệp Thần liền hận không thể hướng chính mình phiến xuống mấy cái bạt tai. Đồng thời nhìn thảm trạng của 9 tên đệ tử này, Diệp Thần rốt cục mới rõ ràng trách nhiệm của một tông chủ. Đúng, là trách nhiệm. Thân là tông chủ, ngay cả đệ tử của mình còn không bảo vệ được thì còn mặt mũi nào mà tự xưng mình là tông chủ. Xin lỗi, lần này ta sẽ không trốn chạy nữa. Diệp Thần đôi mắt đỏ lên nói, từ nay về sau coi như là trời có sập xuống ta cũng sẽ đứng ở phía trước chống đỡ cho các ngươi. Ai muốn thương tổn đệ tử Thiên Linh Tông ta trước liền từ thi thể của ta mà bước qua đi. Thời khắc này, Diệp Thần có. Gocchuyenaudio.com Rất nhiều cảm ngộ, hắn không chỉ có rõ ràng trách nhiệm của chính mình khi là một tông chủ, mà còn rõ ràng tình cảm của chúng đệ tử với tông môn là không muốn xa rời. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, thời điểm các ngươi cần ta nhất ta nhưng lại vứt bỏ các ngươi mà trốn chạy. Diệp Thần rất hối hận, lúc trước coi như là chạy trốn, thì hắn cũng có thể trở về tông môn, mang theo mọi người cùng nhau chạy trốn. Mà không phải là tự mình tuyên bố giải tán tông môn một tiếng, sau đó liền một mình đào mạng. Nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, Diệp Thần lần đầu tiên lại cảm thấy căm hận chính mình như vậy, căm hận lỗi lầm của chính mình. Mà vào thời khắc này, một âm thanh suy yếu nhỏ đến mức không thể nghe thấy bỗng nhiên vang lên. Tông, tông chủ, tên đệ tử bên trong lu lớn trước mặt Diệp Thần kia đột nhiên mở mắt ra. Con mắt của hắn rất vẩn đục và tán loạn, ngữ khí cũng là thoi thóp. Ta là Diệp Thần, người cố gắng chịu đựng, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Diệp Thần thời khắc này, không có tự xưng mình là bản tông nữa. Không có ở vị trí cao cao tại thượng, là bởi vì hắn cảm thấy mình không xứng. Trên mặt tên đệ tử Thiên Linh Tông này lộ ra vẻ mỉm cười, trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên phóng ra ánh sáng, khóe miệng xả ra vẻ mỉm cười nói. Tông, tông chủ, ta không phải, đang, nằm mơ chứ, sau khi nhìn thấy Diệp Thần, tên đệ này giống như là hồi quang phản chiếu, khí sắc đột nhiên tốt lên không ít, đồng thời nói liên tục và cũng mạnh mẽ hơn không ít, không còn đứt quãng nữa. Coi như là nằm mơ, có thể nhìn thấy được mặt tông chủ một lần. Ta cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Tông chủ, ngài nhất định phải đem Thiên Linh Tông đoạt lại, đó là gia viên của chúng ta. Là cố hương của chúng ta. Nhà một chữ này, lực tựa vạn cân, thật giống như là một cái búa tạ, mạnh mẽ nện ở trên ngực Diệp Thần. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ cay đắng, vô thức gật đầu. Trước đó hắn cũng đã nghĩ tới chuyện sớm muộn gì cũng phải đoạt lại Thiên Tịch Sơn Mạch trùng kiến lại Thiên Linh Tông. Thế nhưng cho tới giờ khắc này, Diệp Thần mới rõ ràng ý nghĩa chân chính của Thiên Tịch Sơn Mạch và Thiên Linh Tông là như thế nào. Nó là nhà của vô số đệ tử Thiên Linh Tông, là nơi họ xem là cố hương. Sau đó ánh mắt của cái đệ tử kia bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hào quang cừu hận, hắn oán hận nói rằng. Tông chủ, ngài nhất định phải giết chết tên cầu tặc Cô Phi Viêm, vì rất nhiều các huynh đệ tỉ muội của chúng ta báo thù. Hắn là tên khốn nạn, là tên ác ma, là đại ác ma. Sau khi nói đến đây, tên đệ tử này liền nhịn không được mà chảy ra một hàng nước mắt. Trải qua đủ loại dằn vặt như vậy, bị chém đứt hai tay hai chân, tên đệ tử này đều là bình tĩnh như thế, thế nhưng khi nhắc tới Cô Phi Viêm, nhắc tới những huynh đệ tỉ muội đã chết kia. Hắn lại không nhịn được mà chảy nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Diệp Thần thời khắc này, khóe mắt cũng đã ươn ướt, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của tên đệ tử này. Người yên tâm, Cô Phi Viêm đã chết rồi, đã bị ta tự tay giết chết. Diệp Thần an ủi tên đệ tử này. Nghe được lời nói này, tên đệ tử kia không chỉ không có hài lòng, mà trái lại còn điên cuồng gọi lên. Chết rồi, hắn rốt cục đã chết rồi. Tông chủ báo thù cho chúng ta rồi, báo thù cho chúng ta rồi. Tên đệ, gocchuyenaudio.com, từ lúc này mặt đã đầy vẻ vặn vẹo, khóc lóc cười, hô. Tên ác ma này, rốt cục đã chết rồi. Diệp Thần nhìn kỹ lại, liền phát hiện ra tên đệ tử này đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên người đã không còn chút khí tức nào toát ra nữa. khí tuyệt bỏ mình, Diệp Thần nước mắt không có chảy nữa, quả đấm của hắn liền chăm chú nắm lên, con mắt bị nước mắt gột rửa qua đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này, không phải là một loại lạnh lẽo ôn hòa, mà giống như là một loại hàn khí đâm tận vào trong linh hồn, làm cho tâm thần người ta không nhịn được mà rung động, hoảng sợ. Tử Vận Tông, cuối cùng sẽ có một ngày, ta bắt các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Diệp Thần sắc lãnh khốc cực hạn, giống như là bộ kinh văn mà hắn đã sáng tạo ra, giống như là tử thần từ trong địa ngục đi ra. Không giống chính là, bộ kinh văn không lệ, mà Diệp Thần là có lệ. Thoát thai hoán cốt đan, Diệp Thần chợt tỉnh ngộ ra, sau đó liền điên cuồng lao ra khỏi đại điện, phóng ra ngoài mà chạy như điên. Những tên đệ này tuy rằng bị chém mất tứ chi thế nhưng ngoại trừ tên đệ tử vừa mới chết đi kia tất cả còn lại đều còn có một tia khí tức cũng chưa chết hẳn. Chỉ cần có thoát thai hoán cốt đan, Diệp Thần liền nhất định có thể cứu sống được bọn họ. Diệp Thần điên cuồng lao ra khỏi đại điện thế nhưng mà bước chân của hắn lập tức lại ngừng lại, bởi vì hắn sợ chính mình một khi rời khỏi cái sơn trang này, như vậy tám tên đệ tử Thiên Linh Tông còn sống sót sẽ bị hại chết. Có điều sau đó Diệp Thần liền nghĩ đến cô Phi Viêm đã chết rồi, bị hắn đánh giết thành cho thế nhưng người khác căn bản cũng không biết cô Phi Viêm đã chết rồi, cho nên nơi này tuyệt đối sẽ không có người nào dám động vào những đệ tử Thiên Linh Tông đó. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, những đệ tử Thiên Linh Tông này chính là người của cô Phi Viêm. Mà sự điên cuồng của cô Phi Viêm là mỗi người đều đã từng trải qua, như vậy thì còn ai dám đi đắc tội với cô Phi Viêm nữa. Cách chương.